Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha được tôn thánh, phần 13. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chiều xuống theo đám mây còn diều bay, chiều vắng diều nôn ra bước đứt dây. Khác chi người sống trong trần gian, dẫn thân tìm tương lai, biến trang đời đưa về đâu. Lặng ngẫm tia nắng vươn chân trời xa, làn gió lùa mây tim tắc nắng tươi. Khác chi người sống trong trần gian, bị chăng ngày mai đây tắc hơi tàn, đi về đâu? Cứu Chúa đó chờ ở thiên đàng, tiếp rước ai thờ Đức Chúa Trời, chân thành tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, đấng ban cho sự sống. Ngoài Chúa ta như nhánh khô xa lìa cây, ngoài Chúa dù cành cây chết đáng giá chi. Đến với Ngài, đến ngay giờ đây, tái sinh phần tâm linh, sống vui mừng hy vọng luôn. Chúa Trời chân thành tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, đấng ban cho sự sống. Ngoài Chúa ta như nhánh khô xa lìa cây, ngoài Chúa dù cành cây chết đáng giá chi. Đến với Ngài, đến ngay giờ đây, tái sinh phần tâm linh, sống vui mừng hy vọng luôn. Phần tâm linh sống vui mừng hy vọng luôn.
Chào mừng quý bạn chị em đã trở lại với loạt bài Danh Cha được tôn thánh. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài học trong ngày hôm nay. Không biết quý vị có bao giờ được chứng kiến những khoảnh khắc khi mà điều không thể nào tưởng tượng nổi lại trở thành hiện thực chưa? Hãy để tôi đưa quý vị trở về với một trong những thời khắc thật khó quên đó, ở tại tiểu bang California, nơi mà điều không thể đã trở thành hiện thực. Đó là vào ngày 20 tháng 11 năm 1982. Và đó là lần chạm trán thứ 85 giữa hai đội bóng bầu dục nổi tiếng, đội Cal và đội Stanford. Họ lại phải gặp nhau một lần nữa trong một trận thư hùng, một mất, một còn. Trận đấu cực kỳ cuốn hút khán giả bởi vì nó thật sự quá sức gay cấn. Và ở trong trận đấu cuồng nhiệt đó, đội Stanford được dẫn dắt bởi cầu thủ trẻ tài ba John Elway đang dẫn trước về điểm số, trong khi trận đấu lúc đó chỉ còn kéo dài thêm 4 giây nữa là kết thúc. chỉ 4 giây nữa thôi. Tất cả cổ động viên và khán giả của đội Stanford đang ở trong tư thế sẵn sàng để ăn mừng chiến thắng của họ rồi. Họ đang cực kỳ hớn hở và phấn khích đếm ngược thời gian của những giây cuối cùng. Thế thì, có điều gì có thể ngăn cản họ ăn mừng kia chứ? Trận đấu đã sắp sửa kết thúc rồi. Sắp hết giờ. Và một cú phát bóng lên cuối cùng của đội Stanford hơi thiếu lực. Quả bóng rơi vào tay đội Khan. Thế là một cú lao vào, tranh giành bóng như điên giữa cầu thủ hai đội đã xảy ra. Những cầu thủ ở hai bên biên liên tục lao vào để giành bóng. Và rồi, thật bất ngờ, một cầu thủ đã vượt qua được những hậu vệ biên chính một cách thật khéo léo. Và điều đó dẫn đến một cú chạy nhanh như điên về phía đích đến. Vừa kịp hồi còi kết thúc trận đấu. Thế là tiếng kèn trombone của đội Stanford đột ngột rớt xuống và im bặt. Bởi vì bàn thắng đã được công nhận cho đội Khan. Và điều không thể nào tưởng tượng nổi đã xảy ra. Khan mới là đội giành được chiến thắng, không phải Stanford. Hóa ra là trận đấu vẫn chưa kết thúc. Hóa ra là chỉ còn 4 giây, không có nghĩa là đã cầm chắc thất bại. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên mà mọi người nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc. Đó cũng không phải là lần đầu tiên mà người ta được nhìn thấy những điều không thể đã trở thành có thể. Và điều đó khiến cho mỗi người trong chúng ta đều nhận ra rằng trận đấu vẫn chưa kết thúc khi nó chưa kết thúc hoàn toàn. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện với Chúa thật nhiều. Đến với chúng ta thông qua việc Đức Chúa Trời bày tỏ một danh xưng mới của Ngài cho những ai đang dốc lòng tìm kiếm để nhận biết Ngài. Chúa Giêsu đang ở trong một ngôi làng gần đó. Khi người ta thông báo cho Ngài một tin tức quan trọng, đó là bạn thân của Ngài, Lazarơ đang đau nặng. Lazarơ là anh trai của Mary và Ma-thê, là một gia đình vốn rất thân thiết với Chúa Giêsu. Và lúc này, khi vừa nghe tin, Ngài đang ở rất gần đó nữa. Vậy mà, Chúa Giêsu đã làm một việc thật kỳ lạ và khó hiểu. Đó là Ngài chẳng làm gì cả. Ngài chẳng làm gì cả. Quý vị có bao giờ kinh nghiệm điều đó chưa? Khi mà những giờ phút khó khăn xảy đến cho cuộc đời quý vị đến với Chúa Giêsu với một lời kêu cầu khẩn cấp. Và rồi, Ngài chẳng làm gì cả. Nếu như quý vị đã gặp điều đó rồi, thế thì quý vị hãy biết rằng quý vị không phải là một trường hợp duy nhất đâu. Thật sự, đó chính là điều đang xảy ra tại đây, trong phân đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 11 này. Và đó chính là điều mà Mary và Ma-thê đã cảm nhận ngay trong lúc này. Chúa Giêsu thậm chí là đã nấn ná và nán lại ở trong ngôi làng đó thêm 2 ngày nữa, trước khi lên đường đi đến Bethany, đi đến nhà của họ, nơi mà Lazarơ vốn dĩ chỉ là đau nặng. Bây giờ thì anh ta đã chết rồi. Chết thật rồi. Đã hết giờ rồi. Đã kết thúc rồi. Cả Mary lẫn Ma-thê đều đến chào Chúa Giêsu với cùng một câu nói. Chúa Giêsu ơi, giá mà Chúa đã ở đây, giá mà Chúa đã đến kịp, thì chắc là anh của tôi đã không phải chết như vậy. Chúa Giêsu đã trả lời với Ma-thê rằng, anh của ngươi sẽ sống lại. Ở đây, chúng ta cần phải hiểu một chút về bối cảnh văn hóa của câu chuyện này. Rất nhiều người Do Thái trong thế kỷ thứ nhất, dù không phải là tất cả mọi người Do Thái, đều tin và biết điều này. Đó là trong giai đoạn cuối cùng của lịch sử nhân loại, sẽ có một ngày khi mọi con người đã chết sẽ được làm cho sống lại từ trong kẻ chết để bị phán xét bởi Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giêsu đã xác nhận sự thật này trong những phân đoạn Kinh Thánh trước đó. Ở trong Giăng đoạn 5 từ câu 28 đến câu 29, Ngài đã phán rằng, đừng quá kinh ngạc về điều đó, vì giờ đó đang đến. Thời điểm mà mọi kẻ chết ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng phán của Đức Chúa Con và ra khỏi đó. Ai đã luôn làm điều lành thì sống lại để được sống. Ai đã luôn rèn tập điều dữ thì sống lại để bị xét đoán. Về bản chất, Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng sẽ có một ngày khi mà điều không thể sẽ trở thành sự thật. Và điều đó không phải là dựa vào một chút hy vọng mong manh nào đó, hay là dựa vào một cơ hội may mắn bất ngờ nào đó, như cách mà các cầu thủ của đội Khan đã giành được chiến thắng. Đó không phải là một hy vọng mong manh, mà đó là sự thật. Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng, sẽ đến một ngày kia, khi điều không thể tưởng tượng, sẽ trở thành sự thật. Và không giống như việc chơi bóng bầu dục. Nó là điều không thể nào ngăn chặn được. Khi nghe Chúa Giêsu nói như thế, Ma-thê liền trả lời: Vâng, thưa Chúa, tôi biết mà. Tôi biết là anh tôi sẽ được sống lại khi tất cả mọi người đều sống lại trong ngày sau rốt. Và chúng ta đi đến phần quan trọng nhất, phần trung tâm của đoạn Kinh Thánh này. Đó là Giăng đoạn 11, câu 25 đến câu 26. Đây là lời dịch bám sát từng chữ theo nghĩa đen những gì Chúa Giêsu đã nói. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Chúa Giêsu đang sử dụng cái mà các nhà ngôn ngữ học gọi là cấu trúc song song có bản lề. Và nó được dùng tại đây vì hai lý do. Lý do thứ nhất là để nhấn mạnh về cái bản lề, tức là trục xoay chính của câu nói của Ngài. Lý do thứ hai là dùng cấu trúc song song này để so sánh hai điều với nhau. Vì thế, quý vị có thể tóm gọn hai câu nói song song của Chúa Giêsu trong hai cụm từ như sau. Cụm từ thứ nhất là không thể tưởng tượng được. Và cụm từ thứ hai đó là không thể ngăn chặn được. Bởi vì kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi là một điều không thể tưởng tượng được. Và còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Đó là một điều không thể ngăn chặn được. Và cái bản lề của hai câu song song này chính là để nhấn mạnh rằng điều này dành cho những ai tin nơi Chúa Giêsu. Điều mà Chúa Giêsu đang so sánh ở đây đó là làm thế nào mà đức tin đó sẽ thay đổi cả sự chết lẫn sự sống của những kẻ tin nơi Ngài. Như vậy, ở đây Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng ta là sự sống lại và là sự sống. Hai điều này không chỉ về cùng một điều trong phân đoạn Kinh Thánh này, mà chúng chỉ về hai điều hoàn toàn khác nhau mà chúng ta vừa mới nói tới. Tức là điều không thể tưởng tượng được về sự chết của quý vị. Rằng bởi tin nơi Chúa, quý vị sẽ được sống lại. Và một điều không thể ngăn chặn được về sự sống của quý vị. Rằng bởi tin nơi Chúa Giêsu mà quý vị sẽ được sống mãi mãi. Và rồi, Chúa Giêsu hỏi Ma-thê và hỏi mỗi chúng ta cùng một câu hỏi mang tính cách cá nhân. Ngươi tin điều đó chăng? Vì thế, với khoảng thời gian còn lại của chúng ta trong ngày hôm nay, tôi muốn cùng quý vị nhìn xem điều gì sẽ xảy ra khi điều không thể tưởng tượng nổi về sự chết mở ra một điều không thể ngăn chặn được trong cuộc sống hiện tại dành cho những kẻ tin nơi Chúa Giêsu. Trước hết, khi Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sống lại, đó là một điều không thể tưởng tượng nổi về cái chết của kẻ tin nơi Ngài. Tôi muốn minh họa điều đó cho quý vị bằng một vài ví dụ cụ thể như sau. Winston Churchill là một chính trị gia người Anh. Ông đã rất nổi tiếng, chủ yếu là vì sự lãnh đạo của ông đối với nước Anh trong Thế chiến thứ hai. Nhưng đến một giai đoạn trong cuộc đời của ông, Churchill đã tiến đến một chỗ phải đối diện với chính câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi Ma-thê. Ta là sự sống lại và sự sống. Ngươi tin điều đó chăng? Vào lúc đó, Churchill đã tin rằng sẽ tốt hơn nếu như ông đích thân vạch ra kế hoạch tổ chức tang lễ cho chính mình. Và ông đã chọn một nơi để tổ chức. Đó là nhà thờ mang tên Thánh Phaolô ở tại Anh, nhà thờ St. Paul. Vào cuối lễ tang, theo như sự chỉ đạo từ trước của Churchill, một lính thổi kèn đứng tít trên cao ở trên mái vòm của tòa thánh đường nguy nga và tráng lệ đó đã thổi lên giai điệu tắt đèn. Giai điệu tắt đèn là một giai điệu rất phổ biến trên thế giới, được dùng làm tín hiệu để thông báo rằng ngày hôm đó đã kết thúc và màn đêm đang dần buông xuống. Và giai điệu đó cũng thường được trỗi lên trong các lễ tang của quân đội. Và sau đó, sau khi tất cả mọi người đã dành riêng một khoảng thời gian thật tĩnh lặng và hoàn toàn im ắng, bất thình lình một sự thay đổi tiết mục đã xảy ra một cách thật kinh ngạc và gây sửng sốt cho tất cả những ai tham dự. Như Churchill đã chỉ đạo từ trước, sau khi điệu tắt đèn đã được hoàn toàn kết thúc, một lính thổi kèn khác đứng ở phía bên kia của mái vòm lớn đã thổi lên những giai điệu của bài Thức Dậy. Đó là bản hiệu lệnh để đánh thức trong quân đội. Có nghĩa là đây là lúc để thức dậy, tỉnh dậy đi, bởi vì bình minh đã ló dạng. Và đó chính là cách mà Churchill đã dùng để nói với những người đang có mặt tại đó rằng vào thời điểm cuối cùng của lịch sử nhân loại, nốt nhạc cuối cùng sẽ không phải là bản tắt đèn, bản nhạc của hoàng hôn, mà là bản thức dậy, bản nhạc của bình minh. Và đó cũng là cách mà Churchill dùng để nói với những người hiện diện tại đó, rằng cho những kẻ chết ở trong Chúa Giêsu Christ, những điều tồi tệ nhất không bao giờ là những sự cuối cùng. Đó là cách mà Churchill nói với những người hiện diện tại đó rằng điều không thể tưởng tượng nổi, tức là cái chết sẽ không còn là từ cuối cùng nữa, đã thật sự trở thành hiện thực. Tất nhiên, không phải ai cũng tin quyết vào điều đó một cách mạnh mẽ như Churchill. Và vì thế, trải qua biết bao nhiêu năm của lịch sử nhân loại kể từ khi Chúa Giêsu sống lại, đủ mọi loại người trên thế giới này đã cố gắng tìm mọi cách để vạch ra những lời giải thích khác nhau về sự kiện không thể nào tưởng tượng nổi, đó là việc Chúa Giêsu đã thực sự đánh bại sự chết. Vài người đã đến với Chúa với những câu hỏi thực sự, đến với lòng chân thành tìm kiếm và muốn biết thêm về Chúa. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ quý vị và trả lời cho những thắc mắc của quý vị. Nếu như quý vị thật sự muốn tìm biết Ngài, cho dù câu hỏi của quý vị có là gì đi chăng nữa. Bởi vì Chúa quả quyết với mỗi chúng ta rằng Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Chúa sẽ thưởng cho sự chân thành tìm kiếm Chúa của quý vị. Những lời giải thích theo hướng khác với niềm tin của chúng ta đã được đưa ra bởi những con người không tìm kiếm để nhận biết Chúa, mà tìm kiếm cách để đánh đổ niềm tin của các tín đồ. Và điều đó thậm chí đã đến từ những người tự gọi họ là cơ đốc nhân, người thuộc về Christ, mà thật ra họ không phải là như vậy. Sự thật là, chỉ trong vòng 5 năm gần đây, một loạt các quyển sách đã được xuất bản với nỗ lực đưa ra thật nhiều những lý luận nghe thật hấp dẫn để chống lại sự sống lại của Chúa Giêsu. Hầu hết trong số đó, thật ra là những lý luận rất xưa cũ, đã được đem ra để tái chế và phục hồi lại. Chúng đã có từ nhiều thập kỷ trước, nhiều thế kỷ trước, thậm chí là đã có từ thiên niên kỷ trước. Nhưng chúng đáng để tôi đề cập với quý vị một chút vì hai lý do sau đây. Dành cho những ai trong số quý vị là người vẫn còn đang cố gắng tìm hiểu để quyết định xem mình nên đứng ở phía nào của bản lề cánh cửa. Chúng có thể giúp cho quý vị tháo dỡ những chướng ngại vật, những điều còn đang ngăn trở quý vị đến với Chúa Giêsu. Nhưng nó cũng dành cho những ai trong quý vị là người cảm thấy mình đang rất cần một sự giúp đỡ nào đó trong những cuộc đối thoại với bạn bè, với bạn đồng nghiệp và với những người thân yêu, là những người vẫn đang gặng hỏi quý vị một cách chân thành về chuyện sống lại, là chuyện mà con người không thể nào tưởng tượng nổi. Và đây là bốn lý luận cơ bản chống lại sự sống lại. Thứ nhất, có người lý luận rằng các môn đồ đã cố gắng sống với một nhận thức mâu thuẫn. Lý luận về nhận thức mâu thuẫn này nói rằng các môn đồ của Chúa Giêsu đã rất mong mỏi rằng điều đó là sự thật, tức là họ mong rằng Chúa Giêsu vẫn sống và vẫn còn đây. Nhưng họ phải đối diện với những bằng chứng thật mạnh mẽ theo hướng hoàn toàn ngược lại, rằng Chúa Giêsu đã chết luôn thật rồi. Và họ phải tìm cách xoay sở để bỏ qua hết mọi bằng chứng chỉ cho họ thấy điều sai. Và thậm chí là sau khi đã quen với cách lấp liếm sự thật như vậy, họ lại càng trở nên quả quyết khi công bố những lời khẳng định của họ về sự sống lại. Đó là một lý luận mà thoạt đầu nghe có vẻ rất hợp lý và có thể xảy ra. Thế nhưng, lý luận đó sẽ vỡ tan thành từng mảnh nếu như quý vị hiểu rõ tình trạng của những sự việc đã xảy ra trong buổi sáng mà Chúa Giêsu phục sinh. Rõ ràng là các môn đồ của Chúa Giêsu đã không hề kỳ vọng rằng Ngài sẽ sống lại từ trong kẻ chết. Ngay cả những con người có chút lòng tin vào sự sống lại cũng chỉ tin rằng nó sẽ xảy ra vào thời điểm cuối cùng của lịch sử, tức là vào ngày sau rốt mà thôi, chứ không tin rằng Chúa Giêsu sẽ mở ra kỷ nguyên của điều không thể ngăn chặn được đó ngay chính lúc này bằng cách sống lại từ cõi chết. Đó là lý do vì sao Ma-thê đã ngăn cản Chúa Giêsu và khuyên Ngài đừng mở cửa mộ Lazarơ ra để làm gì. Bởi vì anh ấy đã nằm trong mộ 4 ngày rồi và bây giờ hẳn là đã bốc mùi hôi thối lắm rồi. Đó là điều mà những con người trong thế kỷ thứ nhất đã suy nghĩ. Lý do thứ hai, có người cho rằng Chúa Giêsu đã không thật sự chết. Có ai đó đã đánh thuốc mê cho Ngài để khiến Ngài trông giống như chết. Và rồi, Ngài đã tỉnh dậy sau khi bị bất tỉnh mê man trong mộ phần. Tuy nhiên, lính La Mã không có suy nghĩ và hành động như cách của chúng ta đâu. Họ biết rất rõ cách để giết chết một người và biết rõ làm sao để có thể chắc chắn rằng một tên tử tội đã thật sự chết trên thập tự giá. Và sự thật là mạng sống của chính họ tùy thuộc vào việc họ phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Bởi vì nếu để cho sai sót xảy ra, nếu để cho một tên tử tội nào đó được sống, thì chính họ sẽ phải chết. Điều đó được chép ở trong Công vụ đoạn 12, câu 19 và đoạn 16, câu 27. Hơn thế nữa, điều đó đòi hỏi các môn đồ phải thật sự ngu ngốc để bị lừa bởi một Giê-xu đã bị đánh thuốc mê và đánh cho bầm dập tan nát, rồi từ từ phục hồi, mà lại khiến cho họ có thể tin rằng Giê-xu đó đã đủ quyền năng để đánh bại sự chết và mở ra kỷ nguyên cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và họ cũng cần phải được thuyết phục đủ, để rồi rất nhiều người trong số họ đã sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của họ để trả giá cho điều đó, để giúp cho mọi người biết rằng điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra, tức là Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết. Lý do thứ ba, có những người lý luận rằng những nhân chứng đã thấy Chúa Giê-xu phục sinh hiện ra chẳng qua chỉ là thấy ảo giác mà thôi. Nhưng mọi công trình nghiên cứu khẳng định với chúng ta rằng ảo giác chỉ là một hiện tượng xảy ra cho từng cá nhân, chứ không bao giờ xảy ra cho nhiều người cùng một lúc. Và chúng ta nhận được lời làm chứng rằng Chúa Giê-xu đã hiện ra không chỉ cho vài cá nhân như Marie Madeleine, như Phi-e-rơ, như Gia-cơ, như Phao-lô, mà Chúa cũng hiện ra cho vài người cùng một lúc. Ví dụ như hai môn đồ trên đường Emmaus, các người phụ nữ đi viếng mộ, Chúa cũng hiện ra cho 10 môn đồ và 11 môn đồ của Ngài cùng một lúc. Và Chúa cũng hiện ra cho 500 người xem thấy cùng một lúc, mà Phao-lô đã quả quyết với hội thánh Cô-rinh-tô rằng nhiều người trong số đó hiện bây giờ vẫn đang còn sống. Anh em có thể gặp được họ, gặp được những nhân chứng đó. Và lý do thứ tư, có người lý luận rằng có lẽ các môn đồ của Chúa Giê-xu đã đi vào nhầm mộ nên họ mới nhìn thấy một ngôi mộ trống. Nếu quả thật như vậy, thì những kẻ thù của Chúa Giê-xu sẽ dễ dàng kiểm tra và công bố rõ ràng rằng các môn đồ của Ngài đã có một sự nhầm lẫn lớn và rằng xác Giê-xu vẫn đang nằm trong tay của họ. Nếu như các môn đồ thật sự đã nhầm lẫn như vậy, những kẻ thù của Giê-xu sẽ dễ dàng chỉ ra cho mọi người xem thấy ngôi mộ thật của Ngài, với xác Ngài vẫn còn nằm yên trong đó, để chứng minh rằng lời giảng của các môn đồ chỉ là bậy bạ mà thôi. Tất nhiên, danh sách các lý luận mà tôi vừa mới trình bày cho quý vị ở trên vẫn chưa gom hết tất cả, mà tôi chỉ mới kể ra cho quý vị những lý do chống đối phổ biến nhất mà người ta đưa ra để khước từ sự không thể tưởng tượng nổi, tức là việc Chúa Giê-xu đã thực sự sống lại từ trong kẻ chết.
Lạy Chúa, có rất nhiều người trên thế giới vẫn đang sống với những ngày tháng trên đất này mà không thể chắc chắn rồi mình sẽ đi về đâu. Vì họ không tin nơi Chúa, cũng như sự chết và sự sống lại của Ngài. Thế nhưng, lẽ thật mầu nhiệm về sự sống lại của Ngài đã cho chúng con được niềm hy vọng lớn lao là được ở với Ngài đời đời sau khi cuộc đời trên đất này kết thúc. Xin cho chúng con luôn vững tin vào lẽ thật này, không sao nhãng, để những ngày tháng trên đất chúng con không sống trong bóng tối mà được sự sáng của Ngài chiếu rọi bước chúng con đi. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Trong giờ này bao nhiêu niềm vui mong chờ háo hức, con quay quần bên nhau ở trong nơi đây với tinh thần tôn kính Chúa. Ôi vua diệu vinh, Chúa yêu thương năng quyền, cho con ngày hôm nay cùng hát sướng. Ngay bây giờ con xin kính dâng lên lời tụng ngợi Ngài sâu sắc nhất. biết ơn cao sâu nơi Ngài. Ước ao trong tâm con là Chúa vui lòng, chúng con xin dâng Ngài lời tạ ơn. Chúng con xin reo mừng với ngợi khen, chúng con xin dâng lòng thờ phượng tôn kính danh Ngài. Ngay nơi này đây, chính trong giờ này, bao nhiêu niềm vui mong chờ hao hức, con quây quần bên nhau ở trong nơi đây với tinh thần tôn kính Chúa. Ôi vui diệu vinh, Chúa yêu thương năng quyền, cho con ngày hôm nay cùng hát sướng. Ngay bây giờ con xin kính dâng lên lời tụng ngợi Ngài sâu sắc nhất. Cất tiếng hát vang đưa tay tôn thờ, biết ơn cao sâu nơi Ngài. Ước ao trong tâm con là Chúa vui lòng, chúng con xin dâng Ngài lời tạ ơn. Chúng con xin reo mừng với ngợi khen, chúng con xin dâng lòng thờ phượng tôn kính danh Ngài. Ngài cho con có đặc ân bên Chúa, ngày đêm con ca hát vui mừng. Giờ đây sung sướng ngợi khen danh Chúa, lòng tôn vinh hallelujah. Ngài cho con có đặc ân bên Chúa, ngày đêm con ca hát vui mừng. Giờ đây sung sướng ngợi khen danh Chúa, lòng tôn vinh hallelujah. Ngài cho con có đặc ân bên Chúa, ngày đêm con ca hát vui mừng. Giờ đây sung sướng ngợi khen danh Chúa, lòng tôn vinh hallelujah. Cất tiếng hát vang đưa tay tôn thờ, biết ơn cao sâu nơi Ngài. Ước ao trong tâm con là Chúa vui lòng, chúng con xin dâng Ngài lời tạ ơn. Chúng con xin reo mừng với ngợi khen, chúng con xin dâng lòng thờ phượng tôn kính danh Ngài. Cất tiếng hát vang đưa tay tôn thờ, biết ơn cao sâu nơi Ngài. Ước ao trong tâm con là Chúa vui lòng, chúng con xin dâng Ngài lời tạ ơn. Chúng con xin reo mừng với ngợi khen, chúng con xin dâng lòng thờ phượng tôn kính danh Ngài. Ngài cho con có đặc ân bên Chúa, ngày đêm con ca hát vui mừng. Giờ đây sung sướng ngợi khen danh Chúa, lòng tôn vinh hallelujah. Ngài cho con có đặc ân bên Chúa, ngày đêm con ca hát